Kính thưa cộng đoàn, khi tuyên xưng Đức Giêsu là vua, phụng vụ thánh lễ hôm nay tôn vinh người là vua của vũ trụ, là vua của các vua và là vua muôn thuở. Khi tôn vinh Đức Giêsu là vua vũ trụ là chúng ta muốn nói tới không gian, một không gian mênh mông rộng lớn. Chúa Giêsu làm vua không phải là của một vương quốc được ngăn cách bởi biên giới núi rộng sông dài, nhưng Chúa Giêsu là vua cả vũ trụ. Khi chúng ta tôn vinh Chúa Giêsu là vua muôn thuở là chúng ta muốn nói đến chiều kích thời gian. Chúa Giêsu không phải chỉ làm vua trong một giai đoạn nào của lịch sử, nhưng mà là vua vĩnh cửu, là vua mãi mãi. Và khi chúng ta nói Chúa Giêsu là vua muôn vua, tức là chúng ta so sánh Đức Giêsu với những vị vua trần thế, thì Chúa Giêsu là vua của các vua, Chúa Giêsu là vua của các vua trên thế gian này. Và khi nói như thế là chúng ta tôn vinh Đức Giêsu, tôn vinh vương quyền của người. Vương quyền của người không giống như vương quyền của các vị vua trần thế. Chúa Giêsu là vua vũ trụ, Chúa Giêsu là vua muôn thuở và Chúa Giêsu là vua các vua. Khi nói đến tước hiệu Chúa Giêsu là vua, chúng ta thấy tước hiệu này có vẻ như lạ lẫm, nhất là trong xã hội hôm nay, đại đa số các nước trên thế giới chế độ phong kiến không còn tồn tại. Danh xưng Đức Giêsu là vua xem ra có vẻ lạc lõng, có vẻ xa lạ với chúng ta. Tuy vậy, nếu chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu là vua luôn luôn gần gũi với chúng ta, và Chúa luôn chăm sóc chúng ta, Chúa thống trị chúng ta bằng tình yêu thương. Và hôm nay khi sống ở đời này, chúng ta đã thuộc vương quốc của Chúa. Đó là sự chuẩn bị để sau khi chúng ta kết thúc hành trình trần gian, chúng ta sẽ được bước vào quê trời, là nước thiên đàng vĩnh cửu, là nơi Chúa Giêsu là vua ngự trị muôn đời. Nói đến một vị vua thì bao giờ chúng ta cũng nói đến một lãnh thổ. Chúng ta nói đến một quốc gia, chúng ta phải nói đến quốc kỳ. Nói đến một đất nước, chúng ta nói đến của cải, tiền bạc. Những yếu tố đó xác định một quốc gia tồn tại trên thế giới này. Nếu một quốc gia mà không có lãnh thổ, không có một vị vua, không có quốc kỳ, không có đồng tiền, thì quốc gia ấy không tồn tại và không được các nước khác công nhận. Vậy lãnh thổ, vương quốc của Chúa Giêsu là gì? Điều ấy Chúa Giêsu đã tuyên bố trước mặt Phi-la-tô mà chúng ta nghe trong bài tin mừng hôm nay. Chúng ta tạm nhìn lại suốt hành trình Chúa Giêsu đi rao giảng tin mừng. Chính bản thân người cũng rất là dè dặt khi dùng danh xưng vua. Bởi vì các tác giả phúc âm thuật lại với chúng ta, khi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều thì người ta thấy lạ lùng quá, hấp dẫn quá và ngoạn mục quá. Cho nên người ta đổ xô đi tìm người và định tôn phong người làm vua. Chính lúc ấy thì Chúa Giêsu lánh mình ra nơi thanh vắng để cầu nguyện. Bởi vì Chúa Giêsu không muốn cho họ có quan niệm lệch lạc về vương hoàng của người. Chúa Giêsu luôn luôn muốn để cho họ có cái nhìn đích thực về sứ mạng thiên sai của người, như là Chúa muốn và như chính thức sứ mạng mà người đã nhận lãnh từ nơi Chúa Cha. Và khi chúng ta thấy trước tòa Phi-la-tô, Phi-la-tô vặn hỏi Chúa Giêsu có phải ông là vua dân Do Thái không, thì Chúa cũng rất là dè dặt trong vấn đề danh xưng này. Chúa nói: ông tự nói thế hay là có người khác nói với ông về tôi? Phi-la-tô đã nói: tôi đâu có phải người Do Thái. Những người nộp ông cho tôi, họ bảo ông tự xưng là vua. Vậy ông có phải là vua không? Chúa Giêsu nhân dịp này muốn mặc khải muốn nói cho Phi-la-tô biết vương quốc của người không phải là ở thế gian, mà vương quốc của người là vương quốc của sự thật, vương quốc của công chính. Khi nghe nói vậy ông là vua ư, Đức Giê-xu đã trả lời: ấy là Ngài nói thế, tôi là vua, chính Ngài nói tôi là vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian để loan báo sự thật, và ai lắng nghe sự thật thì nghe tôi. Có nghĩa là ai lắng nghe sự thật, ai sống trong sự thật thì thuộc về vương quốc của tôi. Như thế lãnh thổ của Chúa Giê-xu không phải là núi cao, biển rộng, sông dài, không phải là dân số đông đúc, không phải là kinh tế phồn thịnh, không phải là văn hóa truyền thống lâu đời, nhưng vương quốc lãnh thổ, vương quốc của Chúa Giê-xu chính là lòng con người. Vương quốc của Chúa Giê-xu là vương quốc của sự thật, vương quốc của công chính, vương quốc của sự thiện. Và những ai lắng nghe tiếng nói của chân lý, những ai chuyên tâm làm điều thiện, những ai sống tình bác ái thì thuộc vương quốc của Chúa Giê-xu. Vì thế mà trên hành tinh trái đất này, bất kỳ nơi đâu, bất kỳ thuộc nền văn hóa nào, chủng tộc nào, ngôn ngữ nào hoặc ý thức hệ chính trị nào, những ai mở rộng tâm hồn để đón nhận giáo huấn của Chúa Giê-xu thì vương quốc của người đã tồn tại nơi ấy. Những ai mở rộng tâm hồn để đón nhận Chúa Giê-xu vào lòng thì họ là công dân của nước trời, và họ là người thuộc về lãnh thổ của Chúa Giê-xu. Vương quốc của Chúa Giê-xu cũng có quốc kỳ giống như các quốc gia khác. Quốc kỳ ấy chính là cây thập giá. Chúa Giê-xu đã dùng cây thập giá để diễn tả tình yêu thương của Thiên Chúa Cha đối với con người. Qua cây thập giá, chúng ta nhận ra người là con Thiên Chúa. Cũng giống như vị bách quan đội trưởng là người của một vị lính La Mã, trước khi Chúa Giê-xu chút hơi thở trên cây thập giá, ông vẫn là người cứng tin, cứng lòng tin. Nhưng mà khi ông chứng kiến Chúa Giê-xu chút hơi thở trên cây thập giá, ông là người đầu tiên tuyên xưng rằng quả thật ông này là con Thiên Chúa. Vì thế cây thập giá diễn tả với chúng ta tình thương của Thiên Chúa dành cho con người. Cây thập giá cũng minh chứng với chúng ta Đức Giê-xu là con Thiên Chúa. Cây thập giá là cờ hiệu chiến thắng của người Kitô hữu. Cây thập giá ban cho chúng ta sức mạnh. Cây thập giá đem lại cho chúng ta niềm hy vọng khi chúng ta bi quan chán nản. Cây thập giá giao hòa con người với Thiên Chúa và giao hòa con người với nhau. Cây thập giá chính là hiệu kỳ của nước trời, tính là quốc kỳ của vương quốc mà Chúa Giê-xu làm vua. Rồi chúng ta cũng để ý đến một quốc gia. Một quốc gia bao giờ cũng phải có đồng tiền in trên đó, mà hình in trên đồng tiền là tổng thống, vị vua hoặc là người lập quốc. Đồng tiền, tiền bạc của vương quốc nước trời không phải là vàng bạc châu báu, nhưng mà giá trị của cải của vương quốc nước trời chính là lòng bác ái và công phúc mà chúng ta lập được. Cho nên đến ngày tận thế, Chúa sẽ xét xử chúng ta về thái độ của chúng ta đối với anh chị em mình. Ông hay bà, anh hay chị có chăm sóc những người nghèo không? Có giúp cho người nghèo khổ bất hạnh trong cuộc đời không? Có giải phóng cho người tù đầy không? Có nâng đỡ những tâm hồn đau thương dập nát hay không? Bởi vì chính qua công việc bác ái, chúng ta để lại một công đức, và công đức ấy sẽ tồn tại đi theo chúng ta suốt cuộc đời. Rồi một quốc gia bao giờ để tồn tại và phát triển cũng phải có một bộ luật. Bộ luật phải càng chắc chắn, và bộ luật được thực hiện nghiêm khắc, chu đáo thì quốc gia ấy sẽ phồn thịnh. Vương quốc của Chúa Giê-xu cũng có một bộ luật hết sức là đơn giản. Chúa Giê-xu nói với các môn đệ: Thầy truyền cho các con một giới răn mới này là các con yêu thương nhau. Thầy truyền cho các con giới răn của Thầy. Như thế cái bộ luật quan trọng nhất của vương quốc của Đức Giê-xu đó là bộ luật bác ái, đó là tình yêu. Và tình yêu, ai yêu thương thì chu toàn lề luật, như Thánh Phaolô khẳng định với chúng ta như thế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa chiêm ngưỡng Đức Giê-xu, chúng ta vừa tìm hiểu vương quốc của người, một vương quốc có những đặc tính giống như một vương quốc trần gian. Vương quốc ấy là vương quốc vĩnh cửu, vương quốc của chân lý, vương quốc sự thật, vương quốc của niềm vui, vương quốc của hạnh phúc. Và chính chúng ta đang là những công dân của vương quốc ấy, là công dân của nước trời. Nước trời đã khởi sự ở thế gian này ngay từ khi Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng tin mừng. Vì khởi đầu công cuộc rao giảng tin mừng, Đức Giêsu nói: anh em hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Vì thế mà Chúa rao giảng nước trời đã khởi đầu ở trần gian này, tuy chưa đến bước thành toàn. Và chúng ta là những người đang cộng tác phần mình để làm cho nước trời lan rộng trên thế gian này. Chúng ta cộng tác phần mình để làm cho giáo huấn của Chúa Giêsu được nhiều người nghe đến, nhiều người biết đến và nhiều người thực hành giáo huấn ấy. Và như thế là chúng ta chu toàn bổn phận của một công dân nước trời. Công dân nước trời là niềm vui, là niềm hãnh diện và tự hào, đồng thời cũng là một trách nhiệm đối với chúng ta, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Vì thế trong ngày lễ tôn vinh Đức Giêsu là Vua Vũ Trụ hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta mỗi người Kitô hữu sống xứng đáng với danh hiệu của mình. Người Kitô hữu phải là người lắng nghe lời Chúa, phải là người thực thi lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Mà thực thi giới luật quan trọng nhất là đức bác ái. Người Kitô hữu phải hiệp thông với giáo hội, hiệp thông với nhau. Người Kitô hữu đi đến đâu thì phải đem niềm vui và hòa bình đến đó, như Đức Giêsu, như nước trời hiện diện nơi nào thì đem chân lý, đem bình an và đem niềm vui cho con người của mọi thời đại, của mọi nền văn hóa, mọi quốc gia và mọi chủng tộc. Và ngày hôm nay, kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta hợp ý với anh chị em ca đoàn tôn vinh Thánh nữ Cecilia, Trinh nữ Tử Đạo. Trinh nữ Cecilia là một người phụ nữ can đảm, tuy là trẻ tuổi nhưng mà can đảm trước những hình khổ vào thời cấm đạo khốc liệt. Chị đã can đảm trung thành với Chúa, và không những là can đảm trung thành với Chúa, giữ vững đức tin, mà còn thuyết phục một người bạn, người yêu của mình là Valerio kiên trung theo đạo và được rửa tội. Vì thế mà cuộc đời của Thánh nữ Cecilia được tôn vinh như là quan thầy của các nhạc sĩ, và có rất nhiều ca đoàn nhận Thánh nữ làm quan thầy. Thánh nữ Cecilia đã hát lên bằng chính cuộc đời của mình, giống như chúng ta vẫn hát một bài thánh ca để tôn vinh các thánh tử đạo. Đây bài ca ngàn trùng, bài ca dâng về Thiên Chúa, bài ca thấm nhuộm máu đào. Thánh nữ Cecilia đã hát bằng cả cuộc đời của mình và bằng dòng máu của mình để tôn vinh Thiên Chúa. Hào quang của Thánh nữ là tấm gương soi sáng cho chúng ta và là một bài học mời gọi chúng ta hãy bắt chước Thánh nữ Cecilia. Chúng ta cầu nguyện cho anh chị em ca đoàn. Từ mấy năm nay, ca đoàn Cecilia của Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng càng ngày càng thêm phát triển về nhân số các anh chị em tham gia, cũng như về chất lượng lời ca tiếng hát, và về tinh thần kỷ luật, cũng như là về tình đoàn kết giữa anh chị em các ca viên. Chúng ta tạ ơn Chúa, cảm ơn anh chị em ca đoàn và cầu mong cho anh chị em luôn luôn tìm được niềm vui khi mà mình tham gia ca đoàn của Nhà thờ Chính tòa cũng như các ca đoàn khác. Bởi lẽ ca đoàn là những người dâng lên Chúa lời ca tiếng hát. Lời ca tiếng hát thể hiện niềm vui và niềm hy vọng. Ngay cả trong thánh lễ an táng, chúng ta cũng hát lên để diễn tả niềm hy vọng. Vậy nếu anh chị em ca viên mà không có niềm vui trong tâm hồn, không có niềm hy vọng trong tâm hồn, và nhất là không có tình bác ái trong tâm hồn, thì lời ca tiếng hát của chúng ta nó sẽ không đem lại cái âm hưởng sâu xa, tác động vào tâm hồn của những người tham dự thánh lễ và làm cho thánh lễ trở nên sinh động, giúp cho mọi người tín hữu cầu nguyện sốt sắng. Chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, xin Thánh nữ Cecilia cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta luôn luôn mãi mãi trung thành là người công dân của nước trời, và xin Thánh nữ cầu bầu cho tất cả chúng ta, anh chị em ca đoàn cũng như những người đang hiện diện nơi đây, mọi người đều có thể ca hát bằng tâm hồn đạo đức, bằng trái tim và bằng lòng yêu mến của mình. Amen.